là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
9 tháng qua, công ty xăng dầu Yên Bái đã bán ra thị trường trên 37.800 tấn xăng dầu các loại và các sản phẩm khác với doanh thu đạt hơn 575 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty đã nộp ngân sách nhà nước được hơn 93 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Công nhân lao động có mức thu nhập trên 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được chăm lo thực hiện tốt. Trong hoạt động kinh doanh luôn thực hiện tốt, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những tháng còn lại của năm 2018, công ty phấn đấu nộp ngân sách cho nhà nước trên 3,2 tỷ đồng.
Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, thẩm định, hỗ trợ kinh phí, điều chỉnh bổ sung thông tin dân cư, cử người tham gia các tổ thu thập thông tin dân cư. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 215.000 hộ, gần 860.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, đã thu thập được trên 731.000 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt gần 90%. Trong quá trình thu thập thông tin dân cư đã tiếp nhận và điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu cho 40.000 trường hợp, đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh 10.400 trường hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án gặp một số khó khăn, đó là một số địa bàn xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn, do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn hạn chế. Số hộ nhân khẩu đăng ký thường trú nhưng vắng mặt không cư trú tại địa phương còn nhiều, hiện không rõ địa chỉ tạm trú. Việc thực hiện thu thập thông tin dân cư sẽ được tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2018.
Thực hiện dự án nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2, đến nay thành phố Yên Bái đã hoàn thành 10 trên 17 công trình theo kế hoạch, đó là công trình kè Hồ Thiếu Nhi, Hồ Thanh Niên, Hồ Thủy Sản, Hồ Hào Gia, cầu đường Lương Văn Can, trường mầm non Yên Thịnh, đường Đầm Lọt, đường Nguyễn Quang Bích, đường Hòa Bình, Thành Công. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai 7 công trình và đã thi công nhiều công trình đảm bảo vượt tiến độ như đường Hoàng Văn Thụ, đường Bảo Lương, đường Lương Yên, Lê Trân. Riêng đối với các công trình khởi công mới năm 2018 mới thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa có chủ trương đầu tư. Đến nay tổng nguồn vốn đã giải ngân là trên 146 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả của đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lên chất lượng bưởi Đại Minh. Đây là đề tài khoa học cấp tỉnh do Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với huyện Yên Bình triển khai thực hiện tại xã Đại Minh. Xã Đại Minh, huyện Yên Bình hiện có hơn 200 hecta bưởi, trong đó có 150 hecta đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Những năm qua, cây bưởi đã giúp người dân Đại Minh xóa đói giảm nghèo. Dự kiến năm 2018, người dân Đại Minh sẽ cho thu nhập gần 50 tỷ đồng từ bán bưởi. Tuy nhiên, thực tế cây bưởi Đại Minh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, do phần lớn người dân vẫn chưa biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật và canh tác, dẫn đến năng suất và chất lượng các bưởi còn thấp. Năm 2016, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Đại học Nông Lâm Thái Nguyên triển khai đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lên chất lượng bưởi Đại Minh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm 6 thí nghiệm trên 258 cây bưởi có tuổi đời từ 8 đến 15 năm tuổi tại 10 hộ gia đình thuộc các thôn Đồng Danh, Cầu Mơ và Phai Tung. Sau 3 năm theo dõi các mô hình, đến nay năng suất chất lượng bưởi Đại Minh tăng lên rõ rệt, tỷ lệ đậu quả tăng hơn so với cây đối chứng từ 3,6 đến 9,1%, chất lượng quả mọng, mẫu mã đẹp, không xuất hiện hiện tượng khô tép. Chị Bùi Thị Loan, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Tôi làm theo cái mô hình làm bưởi thế thì tôi thấy rất là hiệu quả, tốt và quả rất là mọng, đẹp mà ăn rất là ngọt. Trong thời gian tới thì tôi vẫn cứ theo làm theo những quy trình này để cho nó có hiệu quả vừa cao mà lại vừa chất lượng.
Ngoài việc nghiên cứu sự ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi, trong quá trình thực hiện đề tài, các nhà khoa học còn hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác bón phân hợp lý, phòng trừ sâu bệnh kết hợp với kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Nhờ vậy đã nâng cao năng suất chất lượng bưởi. Hiện nay bình quân mỗi hecta bưởi đặc sản Đại Minh cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Thành công của đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất chất lượng bưởi Đại Minh đã giúp người trồng bưởi có cơ hội được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hy vọng rằng trong thời gian tới, đề tài sẽ được triển khai thực hiện rộng rãi đến các hộ dân trên địa bàn huyện để phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của cây bưởi đặc sản Đại Minh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng bưởi. 9 tháng năm 2018, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn làm thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và công trình hạ tầng giao thông thủy lợi của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng và một số loại cây ngắn ngày cho gần 3.000 hộ dân khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa khắc phục 14 công trình hạ tầng giao thông thủy lợi bị thiệt hại với tổng kinh phí gần 55 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố Yên Bái đã xây mới cầu treo thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu, cống qua đường Thanh Niên, cống thoát nước Hồ Yên Hòa, cống thoát nước từ khu vực bến xe cũ xuống đường Hồ Xuân Hương, đường giao thông kết hợp đập Xuân Lan, cống thôn nước mát, xử lý lún sụt đường Hoàng Hoa Thám, xử lý khắc phục sạt lở đất, tổ 36A phường Yên Thịnh, kè chống sạt lở ngòi suối Lâu.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái vừa tổ chức ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Ban Quản lý các dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu. Theo đó, Ban Quản lý dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu ủy thác cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở nhà máy nước sạch và thủy điện Suối Tung. Thời gian bắt đầu chi trả đối với nhà máy nước từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, đối với thủy điện Suối Tung từ 1 tháng 1 năm 2011. Với mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả, áp dụng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất nước sạch 52 đồng 1 mét khối nước thương phẩm và 36 đồng 1 kW điện thương phẩm theo quy định tại Nghị định số 147 của Chính phủ. Như vậy, với việc ký kết hợp đồng ủy thác về chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để góp phần bảo vệ phát triển diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Bình hưởng ứng tích cực. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động thực tiễn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực của các doanh nhân cựu chiến binh ở huyện Yên Bình trong phong trào thi đua làm theo lời Bác. Tiếp đó là ghi nhận từ phong trào 503 sạch của chị em phụ nữ huyện Yên Bình và tấm gương hội viên phụ nữ vượt khó thoát nghèo ở xã Phú Thịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, những năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Bình đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong sản xuất kinh doanh để làm giàu cho gia đình và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết sau.
Là thành viên câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Bình, ông Phạm Minh Hoạt ở thôn trung tâm xã Mông Sơn luôn năng động trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bắt đầu hoạt động kinh doanh với nghề sản xuất chế biến gỗ rừng trồng từ năm 2011. Ông Hoạt cho biết, lúc đầu do chưa có kinh nghiệm, chưa tìm kiếm được thị trường nên ông cũng gặp rất nhiều khó khăn. Song với nghị lực của người lính cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, ông đã kiên trì học hỏi. Đến nay, sau 7 năm đi vào kinh doanh, ông Hoạt đã xây dựng được một cơ sở gồm 2 dây chuyền ván bóc gỗ, công suất trên 2.000 mét khối gỗ một năm, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của cơ sở đạt trên 1,3 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập 7,5 triệu đồng một người một tháng. Cựu chiến binh Phạm Minh Hoạt cho biết.
Năm nay tôi vừa đầu tư mua thêm một cái máy mài, mua thêm một cái tàu, cũng tu sửa lại củ điện để đảm bảo tức là hàng mình làm nó vẫn đẹp, thì là khách hàng người ta thích. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là việc rất là quan tâm đến an toàn của công nhân. Bắt đầu là 6 giờ các cháu làm sớm chẳng hạn. Thì tôi giờ phải lên trước là nhắc nhở các cháu kiểm tra dầu mỡ, máy móc, tuyên truyền, phòng cháy, chữa cháy. Tóm lại các cái quy định của nhà nước là gia đình chấp hành nghiêm chỉnh.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Phạm Minh Hoạt còn tích cực tham gia giúp đỡ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, ông đã quyên góp ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động với số tiền 17 triệu đồng, tặng 4 sổ tiết kiệm cho 4 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 triệu đồng một sổ. Với những đóng góp tích cực, vừa qua doanh nhân cựu chiến binh Phạm Minh Hoạt đã vinh dự được Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cử là đại diện tham gia hội thảo cựu chiến binh xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống do Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đến thăm doanh nghiệp tư nhân Ngân Sơn, tổ 18 thị trấn Yên Bình do cựu chiến binh Nguyễn Hải Vân làm chủ với dây chuyền 6 máy bóc, 1 máy sấy và 1 máy ép ván. Mỗi năm doanh nghiệp tiêu thụ hơn 8.000 mét khối gỗ tròn, doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng. Sản phẩm làm ra chủ yếu xuất bán sang thị trường Hàn Quốc và Đài Loan. Hiện tại doanh nghiệp đang tạo công ăn việc làm cho 100 lao động tại chỗ, chủ yếu là quân nhân xuất ngũ và con em cựu chiến binh với mức thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Để có được thành quả như hôm nay là cả quá trình hơn 10 năm nỗ lực cố gắng, không khuất phục khó khăn. Cựu chiến binh Nguyễn Hải Vân chia sẻ.
Cái giai đoạn đầu thì cực kỳ khó khăn, bởi vì ở cái vùng Yên Bái mình, cái giai đoạn của tôi làm việc ấy thì nó chưa phát triển cái ngành này. Thế nên là tất cả cái khâu kỹ thuật này, máy móc thiết bị thì mình đều phải sang tận Trung Quốc để lần mò để mua. Mua về thì cái thiếu kỹ thuật. Phải đào tạo từ công nhân, đào tạo con người, đào tạo lao động, cấy dần qua hàng năm thì nó mới phát triển lên được như ngày hôm nay.
Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Bình được thành lập tháng 12 năm 2015 với 13 thành viên là chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại. Mặc dù kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, cơ khí, vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ đều tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, giúp đỡ về giống, vốn và tích cực trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Ông Hoàng Đình Đông, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Bình, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu Chiến binh huyện cho biết.
Cái câu lạc bộ doanh nhân thì đã động viên các thành viên trong câu lạc bộ là giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và tạo việc làm cho hội viên cựu chiến binh và con em hội viên cựu chiến binh trên địa bàn. Đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt để thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trong năm 2017, tổng doanh thu của các thành viên câu lạc bộ đạt trên 50 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 30 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 200 lao động địa phương, chủ yếu là quân nhân xuất ngũ và con em hội viên cựu chiến binh với mức thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, câu lạc bộ đã xây dựng được nguồn quỹ hội gần 70 triệu đồng, đã giải quyết cho hai hội viên cựu chiến binh nghèo vay phát triển sản xuất với lãi suất thấp. Ngoài ra, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, tặng quà cho các hội viên và gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 3 năm qua, câu lạc bộ đã tặng 4 sổ tiết kiệm cho 4 gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 4 triệu đồng, trao 3 suất học bổng cho 30 em học sinh trên địa bàn huyện, trị giá 3,5 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo của huyện xuống còn 8,16%. Không chỉ tích cực tham gia giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, các thành viên câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Bình còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Bình quân mỗi năm câu lạc bộ quyên góp ủng hộ từ 25 đến 30 triệu đồng cùng địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và ủng hộ các loại quỹ từ thiện nhân đạo. Nói về mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của câu lạc bộ trong thời gian tới, ông Hoàng Đình Đông, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh huyện cho biết thêm.
Ngoài động viên thăm hỏi ốm đau rồi giúp đỡ các cái gia đình của thành viên câu lạc bộ cũng tổ chức động viên tặng quà các gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ cũng tiếp tục thu hút các cái hội viên cựu chiến binh trong địa bàn huyện để tham gia cái câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh, xây dựng cái câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, góp phần tạo việc làm ổn định cho hội viên cựu chiến binh và con em hội viên cựu chiến binh, nâng cao cái đời sống của hội viên và tham gia xóa đói giảm nghèo.
Từng kinh qua lửa đạn, trở về với cuộc sống đời thường, học tập và làm theo lời Bác, các doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Bình luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vươn lên trở thành những tấm gương sáng trong sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã đi vào thực tiễn cuộc sống và trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên phụ nữ huyện nhà. Để có được kết quả này, thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng địa phương. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau.
Hội phụ nữ huyện Yên Bình hiện có trên 19.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 27 cơ sở hội. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động gia đình 503 sạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội phụ nữ huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp hội trong toàn huyện làm tốt công tác quán triệt, triển khai tới toàn thể hội viên và được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hiệu quả. Năm không là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học. Ba sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Để đạt được 8 nội dung trên, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã chỉ đạo 27 trên 27 cơ sở hội tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chí, cũng như làm tốt việc phối hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của hội phụ nữ và các thành viên trong gia đình để cùng tham gia thực hiện. Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì Hội Phụ nữ huyện cũng đã hướng dẫn các cơ sở hội là xây dựng cái mô hình phụ nữ xây dựng chi hội 503 sạch đến 26 xã thị trấn nhằm mục đích thông qua hoạt động nâng cao cái nhận thức vai trò trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Để giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập, cùng với việc chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức như hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng và nguồn vốn tiết kiệm. Hội Phụ nữ huyện Yên Bình còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho trên 4.700 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 196 tỷ đồng. Được vay vốn và tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên đã mạnh dạn xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế cho thu nhập cao trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Đến nay, toàn huyện hiện có 1.260 mô hình kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ với mức thu nhập từ 70 đến 500 triệu đồng trên một năm. Đối với các tiêu chí như không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học đã được các cấp hội phân công các cán bộ trực tiếp đến từng nhà hội viên để vận động giúp đỡ. Đặc biệt, thực hiện tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cấp hội đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu hút đông đảo chị em tham gia. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã tích cực vận động hội viên và nhân dân trong xã, trong thôn định kỳ hàng tháng ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, làm chuồng trại gia súc gia cầm cách xa nơi ở. Bên cạnh đó, các chị hội phụ nữ trong huyện đã xây dựng thành công mô hình nhà sạch vườn đẹp, đoạn đường tự quản và trồng hoa. Không chỉ có hội viên phụ nữ tham gia mà còn thu hút được sự đồng tình ủng hộ của các thành viên trong gia đình. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 75 đoạn đường phụ nữ tự quản với tổng chiều dài 130 km, đã trồng mới được 130 đường hoa, gắn 95 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp. Tiêu biểu trong thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động là Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Đại Minh, Cảm Ơn, Văn Lãng. Là một trong những cơ sở hội được Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đánh giá cao trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Với 570 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí bằng những việc làm cụ thể. Kết quả đến nay, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã duy trì được 6 trên 6 đoạn đường tự quản, gắn được 6 mô hình nhà sạch vườn đẹp và trồng được 7 đường hoa. Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ xã cũng đã tổ chức được 8 buổi ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường, thu hút sự tham gia của 1.000 lượt hội viên phụ nữ và người dân. Đối với các tiêu chí không đói nghèo, bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình dự án phát triển sản xuất, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để giúp chị em phụ nữ có được nguồn vốn đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh còn đứng ra ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải quyết cho 316 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 7 tỷ đồng. Có được nguồn vốn vay kết hợp với tư liệu sản xuất của gia đình, hội viên phụ nữ xã Phú Thịnh đã xây dựng và phát triển được 38 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đồng trên một năm trở lên. Điển hình như mô hình xưởng chế biến gỗ rừng trồng của chị Mai Thị Kim Anh, thôn Đồng Tâm, cho thu nhập 120 triệu đồng trên một năm và tạo công ăn việc làm cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng một người một tháng. Hay mô hình VACR của chị Trương Thị Nguyên, thôn Hợp Thịnh, cho thu nhập 100 triệu đồng trên một năm. Chị Lương Thị Yên, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ thôn Đồng Tâm cho hay.
Chúng tôi đã tuyên truyền chị em vận động gia đình dọn dẹp gom rác rồi là đào hố rác, phát dọn đường tự quản của chi hội.
Trong phát triển kinh tế, chi hội Đồng Tâm luôn duy trì hiệu quả phong trào giúp đỡ hội viên nghèo có địa chỉ và chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ cây con giống và tiền mặt. Nhờ vậy, trong chi hội đã xây dựng được 8 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Chị Lương Thị Bích Ngân, hội viên phụ nữ chi hội Đồng Tâm chia sẻ.
Tôi cũng cùng với chị em trong chi hội tham gia các cái hoạt động như là vệ sinh đoạn đường phụ nữ tự quản và đồng thời cùng với gia đình là xây dựng kinh tế gia đình, bảo ban con cháu là học hành đến nơi trốn, tránh những cái tệ nạn xã hội.
Đối với hội phụ nữ xã Tân Hương, để cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được lan tỏa rộng khắp trong toàn thể hội viên và người dân, Hội Phụ Nữ xã Tân Hương đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia được 1.400 ngày công lao động, tu sửa và đắp lại đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 45 km, đào được 650 hố xử lý rác thải, xây dựng được 2 mô hình nhà sạch vườn đẹp và phát triển được trên 100 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần đưa mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng một người một năăm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,4%. Chị Hầu Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Tân Hương cho hay.
Qua triển khai trong năm 2018 thì hội cũng đã giúp đỡ được mỗi chi hội được 2 hội viên nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trong thời gian tới thì hội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản, xây dựng các đoạn đường trồng hoa ở thôn Ngòi Vồ, thôn Khuôn Giỏ và thôn Loan Thượng, và đồng thời triển khai xây dựng các cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Ngoài ra hội cũng triển khai công tác xóa đói giảm nghèo, vận động các chi hội giúp đỡ chị em phụ nữ ở cơ sở.
Từ những kết quả trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của các cấp hội phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của địa phương, giúp hội viên phụ nữ nâng cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, phong trào phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, vươn lên giảm nghèo, làm giàu đã được nhân rộng trên địa bàn huyện Yên Bình. Từ các mô hình phát triển kinh tế đã có nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nối tiếp chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với chị Hoàng Thị Nga, hội viên Hội Phụ Nữ Thôn Lem, xã Phú Thịnh qua bài viết sau.
Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc do các cấp hội phát động, chị Hoàng Thị Nga, hội viên chi hội phụ nữ thôn Lem, xã Phú Thịnh đã nỗ lực vươn lên để thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương. Sinh ra và lớn lên tại thôn Lem, năm 2005, chị Nga nên duyên vợ chồng với anh Đoàn Văn Trường, người cùng thôn. Khi mới lập gia đình, cuộc sống của hai vợ chồng chị chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng nên rất bấp bênh. Ngoài những lúc dành thời gian cho việc chăm sóc ruộng nương, chị cùng với chồng phải lăn lộn làm thêm nhiều nghề khác để mưu sinh kiếm sống. Song cái đói cái nghèo vẫn đeo bám lấy gia đình chị. Vào năm 2010, nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của chi hội phụ nữ thôn Lem, chị Nga được vay 14 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua một cặp bò sinh sản. Đến nay, gia đình chị đã phát triển được đàn bò 5 con. Chị Nga chia sẻ.
Trước đây gia đình rất là khó khăn, nhưng nhờ được sự giúp đỡ của chi hội phụ nữ cũng như đảng và nhà nước đã cho gia đình về vốn thì cũng phát triển kinh tế, cuộc sống đỡ khó khăn hơn nhiều. Thì gia đình cũng chủ yếu là trồng rừng với chăn nuôi để tạo điều kiện cho cuộc sống nó ổn định hơn.
Cùng với nuôi bò, gia đình chị Nga còn nuôi từ 200 đến 300 con gà thịt và trồng 1 hecta keo. Nhờ vậy, năm 2015, gia đình chị đã xây được nhà và mua sắm được tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Đến nay, cuộc sống của vợ chồng chị từng bước đi lên, con cái chăm ngoan học giỏi, gia đình luôn đạt gia đình văn hóa của thôn, của xã. Tuy bận rộn với công việc gia đình, song chị Nga vẫn tích cực tham gia hoạt động của hội và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho các chị em trong chi hội, cũng như giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Nhận xét về chị Nga, chị Lương Thị Hào, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Lem cho hay.
Các chị em trong chi hội đã tạo điều kiện cho chị Nga vay vốn để phát triển kinh tế. Sau một thời gian phát triển kinh tế thì gia đình chị cũng có cuộc sống tạm ổn định. Chị là một hội viên rất là chăm chỉ, chịu khó, lao động và đến thời điểm bây giờ thì cuộc sống cũng đã khá giả hơn.
Với đức tính cần cù chịu khó của người phụ nữ Việt Nam, chị Nga xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và làm theo.
Những bông hoa trong vườn bạc tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của người. Mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, say muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng. Quê xa đã về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xôn xao cánh chim, trong muôn khúc ca rạp rào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện. Những phút cuối của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.